thì những cái chuyện nó xảy ra thì mấy người trong dân làm họ mới biết, cái họ mới lập tức kéo hai người này lại, rồi họ mới đem bông chuối tới họ cúng họ lại, thì hai người này mới hết. Và từ đó trở đi thì cái khu vực chính quyền trong cái địa phương họ không dám đụng tới cái tẩm của ngoài đó, họ kêu bằng ngài không à, không dám đụng tới tẩm ngài nữa. Thì cho tới khi người trong trong gia đình của cô ra, thì đó là tại vì ông cố cho nên có bổn phận phải phải trùng tu lại, phải làm lại, thì mới tin giấy tờ sữa. Thì tới cái ngày mà đem xe sữa thì ông anh cô ổng cũng hơi sợ, không biết là bây giờ mình có làm được hay không. Thì buổi sáng nó kêu cái xe mới cài tới, thì chỉ trong vòng chưa tới hết một buổi sáng là đã làm xong cái miếng đất toàn vẹn xong xuôi hết rồi, và cái việc xây cất nó cứ tiến cho tới khi mà làm xây xong trở lại hai cái phòng thành, làm lại cái tỉnh Đà Thôi. Và những cái người dân chung quanh thì họ tuy là họ không có bà con thân thích gì hết mà lúc nào cũng bông trái hoa quả tới cúng nó hết trơn, là tại vì họ sợ, mà họ luôn luôn nói là cái chỗ này rất là linh. Thì những cái chỗ đó mình nói sao thì như vậy, trong cái bên này người ta gọi đó là những vị đã thành thần chẳng hạn, thần quỷ thần là những vị có thế lực. Thì những cái này mình không phủ nhận, nhưng mà mình có nương dựa và có tin theo không à, nếu mình phủ nhận thì mình vẫn bị một vài cái điều không ổn phải không, nhưng mà mình nương dựa và tin theo thì nó trở thành tà kiến. Tại vì những vị này sự giác ngộ, sự tu tập đối với người tu hành thì chưa chắc đã hơn. Họ vẫn đang tu hoặc là họ không biết tu, cho nên mình không nương tựa và không có mong cầu nơi họ. Thì có một cái câu chuyện xưa là Thiền sư Tử Tâm. Thiền sư Tử Tâm khi ngài đến trụ trì tại Thúy Nham ở Giang Tây, thì phía sau cái pháp đường á, nó có một cái miếu của Tề An Vương rất là linh thiển. Sư mới vì rằng trong cái cuộc đất á, mà để một cái miếu như vậy thì nó cũng hơi bất tiện, và ngài muốn xây cái pháp đường ngay đó, cho nên ngài mới dời miếu đến phía tây của viện, và cái chỗ cũ á, thì lấy làm cái nền của phương trượng. Phương trượng là chỗ ngủ của vị trụ trì, tức là chính ngài, và ngài kê một cái giường tại đó. Sau khi đã dời cái miếu qua phía tây đàng hoàng rồi, thì cứ mỗi đêm mà ngủ thì trên cái giường ngài ngủ, ngài thấy có một con rắn to thì to, nó bò tới nó nằm khoanh trên giường, cái ngài mới quở đuổi đi, thì nó bò đi, mà nó bò đi một lúc tới gần sáng nó cũng bò vô lại, mà đêm nào cũng vậy. Thì quý vị đoán được con rắn to đó là ai rồi, phải không? Là tại vì cái giường đó, cái nhà, cái phương trượng chính là cái nền nhà cũ của cái miếu Tề An Vương. Và tới một hôm vào canh ba, ngài nằm mộng, ngài thấy có một người đi vào, áo mũ đàng hoàng, tương tất phiêu y đàng hoàng, chào ngài xong rồi mới nói là thưa ngài, ngài dời cái chỗ mới, tôi không có thích ở cái chỗ mới, thành ra bây giờ không muốn ở đây nữa, đi dạo chơi. Tôi muốn đi dạo qua tỉnh Quảng Châu, Quảng Đông với Quảng Tây, thì xin mượn ngài 60 người đinh tráng đi theo để hầu. Thì trong giấc mộng, Thiền sư Tử Tâm hứa khả. Vài hôm sau thì 60 người trong những cái gì ở tại đó tự nhiên bị bệnh dịch chết chỉ trong vòng 1-2 ngày, và chết đúng 60 người. Sư mới thượng đường hỏi chúng: các ông xem thật có quỷ thần chăng? Nếu mà nói có thì sao chẳng giết Tử Tâm, nếu mà nói không á thì tráng đinh vì sao chết 60 người? Thì chúng không ai trả lời được. Sau đó thì thủ tọa Sở Nguyên mới nói: dưa ngọt tận rễ ngọt, dưa đắng tột gốc đắng. Và Thiền sư Tử Tâm cười rồi thôi. Như vậy chúng ta thấy dưa ngọt tận rễ ngọt, quỷ thần có làm gì được ngài Tử Tâm không? Dù là rất là ức, em thấy không? Nhưng mà đi vô cũng không dám dằn chỗ nữa. Ngài ngủ thì con rắn nó bò qua một bên mà quở thì phải đi. Nhưng mà đi rồi thấy trở về lại cái chỗ của mình. Và tới cuối cùng thì giận dỗi bỏ đi chơi, phải không? Và xin đem theo tráng đinh. Và sở dĩ bắt được 60 người tráng đinh là vì trong giấc mơ ngài hứa khả. Như vậy, với một người tâm ngay chánh có tu tập, quỷ thần có làm gì được không? Không. Còn những cái người tráng đinh á, có ân oán gì không? Nhưng mà cái lực bên trong không có, thì có bị quỷ thần chi phối không? Bị bắt đi làm dịch lệ. Thành ra đối với quỷ thần, chúng ta ngày xưa, người xưa có một câu là kính nhi viễn chi. Kính nhi viễn chi là sao? Là mình cũng tôn trọng họ nhưng mà mình ở xa. Là tại vì sao mà ở xa? Là tại vì cái lực mình đủ chưa? Nhưng ngài Tử Tâm có cần ở gần ở xa gì không? Không làm gì được, tại vì sức tu, lực tu của ngài đủ. Còn mình tự biết cái thế lực chưa đủ thì mình ở xa, nhưng mà mình vẫn tôn trọng họ. Tại vì khi họ là vĩ thần thì có nghĩa là họ đã có một phần phước báo nào đó, cho nên họ mới được như vậy. Vì vậy, nói về cái tà kiến này, nói về thần linh đồng bóng quỷ thần, chúng ta sẽ có một cái nhìn là kính nhi viễn chi. Chúng ta không phủ nhận họ, nhưng mà không nương tựa, không quy y, không tin theo và không sợ hãi. Con đường chúng ta đi khác, con đường quý vị đó đi khác. Chúng ta lấy sự giác ngộ làm gốc, và nếu sự giác ngộ của mình tròn đầy thì mình vẫn cảm hóa họ như thường. Như vậy là đã khá rõ về 10 cái giới này. Ở đây thì nói là phải thường, đoạn trước á, đối với 10 cái điều này phải thường nhớ nghĩ, suy tư duy, quan sát, không có bao giờ để cho những cái ác niệm xen tạp thì mới gìn giữ được. Lúc trước mình học cái câu mà hằng nhớ thường niệm, trú dạ thường niệm, tư duy quán sát thiện pháp. Mình nghe thôi mà mình không hiểu vì sao phải trú dạ thường niệm. Thì hôm nay chúng ta học về 10 cái giới tướng này thì mình mới hiểu vì sao phải trú dạ thường niệm. Tại vì nó không dễ giữ, không dễ giữ. Mà giữ được hay không á, nó theo như là cái thói quen. Ví dụ như có hai cái con đường như thế này ha. Bên này là đường thiện, bên này là đường ác. Thì em thấy nếu mà mình cứ đi gần cái con đường thiện thì cái đường ác nó trở thành xa, phải không? Còn nếu mình đi gần cái đường ác thì cái đường ác nó sẽ gần và thành quen. Cái gì mà xa thì thành lạ. Ví dụ như thế này ha, trong mấy huynh đệ ở đông với nhau 70-80 người thì thường ngày mình hay gần gũi nói chuyện học hành với một vài huynh đệ nào đó. Thì cái khi mà quý vị bệnh cái cần nhờ người cạo gió thì quý vị sẽ tự nhiên nghĩ tới cái chuyện mình nhờ cái người gần gần mình liền. Hay là quý vị chạy qua tuốt bên mấy cái đi đường kia để nhờ cái người nào mà đôi khi cả tuần cả tháng mình cũng không có công tác gặp họ, quý vị sẽ nhờ ai? Phải không? Sẽ nhờ cái người gần mình. Lập tức như vậy gần thì sẽ thành quen, và khi đụng việc một cái mình nghĩ tới cái người đó liền. Còn xa, xa lần thì thành lạ, thì mình dè dặt và mình khó hơn khi tới gần họ. Mình cực chẳng đã lắm mà không có ai nhờ thì mình mới đi nhờ cái người mà xa, mà lâu nay mà mình ngại ngần, phải không? Đó là cái tâm lý bình thường. Thì với thiện ác cũng vậy, nếu mà mình thường ngày quen làm một cái điều gì đó không tốt và mình cứ quen làm tí, cái tới hồi bất thình lình một cái mình sẽ làm việc đó rất dễ. Cũng vậy, nếu mà mình thường nghĩ tới chuyện lành thì tới khi mà ai cần nhờ mình một cái gì, mình sẽ làm cái điều lành đó liền, không suy nghĩ.